Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng Giêng 2021. Các vị thấy hôm nay là đầu năm mới rồi nghe, rất là nhanh. Và cái tình trạng Covid này nó kéo dài như thế này, coi chừng chúng ta cũng học Zoom như thế này cho hết 2021. Hôm nay chúng ta đi vô cái bài kinh mà hôm rồi mình đã có một cái phần mở đề, đó là bài thân hành niệm. Tôi nghĩ chắc đại chúng đều có đọc cái bài thân hành niệm này. Cái phần đầu mình không cần đọc làm chi, các vị đọc rồi nghiên cứu kỹ hơn, mình chỉ đọc cái phần kệ tụng thôi. Phật dạy chúng tỳ kheo chính pháp niệm thân hành và kết quả tu niệm. Trước hết là niệm hơi thở, tỳ kheo tìm chỗ vắng, ngồi kiết già lưng thẳng, theo dõi hơi vô ra, gồm có bốn đề mục: quán niệm thân trên thân, tỳ kheo trú nhiệt tâm, tinh cần niệm hơi thở, đoạn tư duy thế tục, nội tâm được định tĩnh. Đó là thứ nhất. Thứ hai, hai chánh niệm tỉnh giác. Trong cả bốn quy nghi, lúc ngồi nằm đứng đi, tỳ kheo trú nhiệt tâm, tinh cần niệm quy nghi, đoạn tư duy thế tục, nội tâm được định tĩnh. Ba là niệm thân hành, ý thức rõ thân thể được sử dụng thế nào, ngó tới hay ngó lui, tay chân co hay duỗi, ý thức lúc ăn uống, nói im và ngủ thức, tỳ kheo trú nhiệt tâm, tinh cần niệm thân hành, đoạn tư duy thế tục, nội tâm được định tĩnh. Bốn, quán thân bất tịnh, tóc lông móng răng da, thịt gân xương thận tủy, tim gan hoành cách mạc, lá lách phổi ruột già, màng ruột phân mật đàm, mũ máu mồ hôi mỡ, mỡ nước và nước mắt, nước miệng và nước mũi, nước khớp xương, nước tiểu, tỳ kheo trú nhiệt tâm, tinh cần quán bất tịnh, đoạn tư duy thế tục, nội tâm được định tĩnh. Năm, phân biệt bốn đại. Trong thân này, tóc lông là thuộc về địa đại, nước mắt, nước mũi, miệng là thuộc về thủy đại, hơi ấm thuộc về hỏa, các chuyển động là phong, tỳ kheo trú nhiệt tâm, tinh cần quán bốn đại, đoạn tư duy thế tục, nội tâm được định tĩnh. Đó là năm đoạn mà chúng ta đọc ngang qua. Thế là thưa đại chúng, là cái đoạn đầu là đoạn rất quan trọng, là chúng ta đi vô cái đoạn niệm hơi thở vào, hơi thở ra nghe. Các vị để ý là nếu chúng ta đọc vào cái bài xuất tức nhập tức niệm á, thì nó gồm có tới 16 phương pháp niệm hơi thở. Dĩ nhiên là mình sẽ khai thác cái điều này để cho các vị, điều thứ nhất là nhận ra đại cương cái pháp hành trì, điều thứ hai là nhận ra lợi ích của nó. Tất nhiên là cái phần rất quan trọng là ta làm thế nào ứng dụng nó trong sinh hoạt đời thường của chúng ta. Đây là những điều mà có lẽ chúng ta phải mất chừng 2 buổi học để mình đi vô. Đây là một pháp hành trì mà, cho nên cứ học thong thả, vừa học vừa tập thử ra làm sao. Tất nhiên là cứ mỗi buổi học thì các vị đã có thì giờ thực tập 5-10 phút trước khi chúng ta vô học rồi. Giờ mình sẽ ghi lên những cái phần cần thiết để cống hiến cho đại chúng. Hôm nay mình đi vô cái phần nội dung của kinh. Và cái vấn đề đầu đi vô đó là các pháp niệm thân hành. Nó có 2 phần rất là quan trọng. Mình giải thích tinh yếu pháp niệm thân hành trước, rồi các vị nắm cái cương lĩnh trước, rồi chúng ta đi vô cái chi tiết. Thứ nhất là mình nói về cái cương lĩnh. Thứ hai, mình đi vô cái chi tiết. Sở dĩ mình phân thế này để cho các vị nắm cái cương yếu nó trước nghe. Thưa đại chúng rằng là nếu chúng ta để ý thì chúng ta thấy rằng là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp nó có một cái cương lĩnh đầu tiên, đó là các vị phải làm được một việc và luôn quan sát được. Nếu niệm thân nó là quan sát được động thái của thân, nó đi, nó đứng, nó ngồi, nó nằm, chi tiết của nó là thở vào, thở ra, những lúc không thở vào, thở ra, rồi co duỗi vân vân. Đây là cái nền tảng đầu tiên à. Cho nên cái cương lĩnh của nó là đang quan sát. Thế là từ cái nền tảng quan sát cho được, các vị mới đi vào cái phần thứ hai là quan sát những cái tinh tế hơn, đó là những cái buồn vui, đó là xúc cảm của ta, ưu tư phiền muộn của ta. Và quan sát được buồn vui, ưu tư phiền muộn rồi thì chúng ta quan sát được cái tầng rất là tinh tế, đó là ý thức của ta, tư duy của ta, tiếng nói thì thầm trong ta, hoặc là nó đang thầm thì đang cãi lộn với nhau trong tâm thức cao vị. Cho nên cái cương lĩnh ta nên ghi nhận đó là nó quan trọng nhất, đó là mình nắm được hai cái chữ này, chữ là luôn làm người quan sát nha. Mình quan sát thân thì gọi rằng là niệm thân hành, quan sát xúc cảm thì gọi là niệm cảm thọ, quan sát những ý nghĩ của các vị thì gọi rằng là đang niệm tâm, đang quan sát tâm. Thế rồi những đề mục, tức là những đối tượng nó xoay chung quanh các vị, có lúc thì nó là thân, có lúc nó là tâm, có lúc đó là ngoại cảnh, có lúc đó là những buồn vui, thì chúng ta dùng cái từ gọn nhất đó là quan sát pháp, gọi rằng là niệm pháp. Thế thì cái cương lĩnh của nó là cái từ quan sát này, thưa đại chúng rằng nó bao trùm luôn bốn phần thân, thọ, tâm, pháp đây. Chỉ cần một từ thôi nghe, quan sát. Cái chủ thể thì nó bất động, nó không lung lay. Thế nhưng mà đối tượng thì nó có quyền thay đổi nghe. Mình giải thích hai phần chủ thể và đối tượng. Chủ thể là cái tâm quan sát, còn đối tượng là tất cả những cái sinh diệt nó bị các vị quan sát, những cái đối tượng đến trước các vị. Đối tượng đó là bên ngoài, đối tượng đó là trong tâm, đối tượng đó là hình hài, đối tượng là cảm thọ, không quan trọng gì cả. Tức là mọi đối tượng nó có quyền đến, quyền đi, và nó có quyền di chuyển. Cái tiến trình của đối tượng nó luôn đổi thay, nó không bao giờ dừng lại đâu. Mình cố bắt nó dừng lại nó cũng không đơn giản. Cái điều quan trọng đó mình làm thế nào ngay cái con người quan sát này, tức là chủ thể này, nó luôn đứng yên. Thì thưa đại chúng rằng là tự nhiên các vị sẽ cảm nhận được một điều rằng đối tượng nó không có thao túng được mình, nó không có dắt dẫn mình đi đâu được cả. Rồi mình dùng một cái ví dụ rất là gần gũi thế này để các vị nhận diện rất là dễ. Ta hình dung rằng là trong phim nó có thể chiếu cái con nai phóng nhanh, hoặc là chiếc xe chạy vô cùng nhanh với cái tốc độ 100 mai, 120 mai. Thế nhưng mà các vị vẫn theo dõi không bị chóng mặt gì cả. Có phải vậy không? Tại sao? Tại vì cái người quay phim họ đứng yên, họ chỉ cần lia cái ống kính theo cái đối tượng nó đang chạy thôi, nó chạy tới đâu cái ống kính theo tới đó. Do vậy cho nên cái người coi phim hoặc là cái người đang quay phim không có chóng mặt. Thế là nếu đối tượng nó di chuyển chừng 10 mai, 15 mai trong một giờ đồng hồ thôi, mà nếu các vị cứ chạy theo thì chuyện gì phát sinh? Chạy theo quay phim thì chuyện gì phát sinh? Điều thứ nhất là phim mình đưa ra không ai dám coi, nó chóng mặt chết luôn. Điều thứ hai là cái người quay phim cũng chết, đâu trả lại kịp. Thì cái nguyên tắc của chúng ta tu niệm thân hành, đây là cái nền tảng căn bản nghe. Đối tượng nó có thể thay đổi, nó có thể dịch chuyển, thế nhưng cái chủ thể quan sát thì nó không được quyền dịch chuyển, nó luôn đứng yên, nó luôn quan sát mọi thứ đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Đây là cái cách thứ nhất dễ hiểu nhất. Cái lý giải thứ hai đó là các vị đừng bao giờ đồng nhất mình vào những đối tượng đang bị quan sát. Nó đến rồi nó đi. Giống như những toa xe chạy ngang qua phía trước, đừng chạy theo. Mình đang cầm ống kính mà, mình quay phim mà. Không nhất thiết mình phải chạy theo cái con vật di động hoặc chiếc xe hoặc con người. Mình chỉ làm một việc đứng yên và quay ống kính mình nhìn theo nó thôi. Thì tình trạng này cũng như vậy. Các vị dùng cái tâm của các vị nhìn mọi thứ di động, nhưng mà các vị đừng đồng nhất mình vào mọi cái di động. Tức là đừng đồng nhất mình vào mọi đối tượng. Đây là cái tinh yếu, cái cương lĩnh của bốn pháp quán chứ không phải là một cái niệm thân hành thôi nhé. Thân thọ tâm pháp gì nó cũng đi vào con đường như thế này thôi. Rồi khi mình nắm được điều này rồi thì cái sự tu tập của mình tự nhiên rất là giản dị. Này buồn ư, này vui ư, này giận ư, lo lắng, phiền muộn ư, thưa các vị, nó đều đi theo cái quy trình như thế này, nó đều đến và đi, và nó đều là cái đối tượng bị ta quan sát cả. Nó sinh ra trong các vị, nó bên ngoài nó đến với các vị, mọi thứ nó đều là đối tượng cả. Đối tượng thì nó có thô, có tinh tế, có đến và có đi, nhưng mà chủ thể thì nó luôn hằng hữu, luôn có mặt, luôn chiếu sáng. Đây là cái cương lĩnh rất ư là dễ nắm để cho các vị đi vô sự hành trì. Đôi khi mình vô những bài kinh giải thích một cách tỏ tường, nhưng mà thưa các vị, đó là mình kéo giãn nó ra để dễ hiểu hơn, nhưng mà kỳ thực rằng nếu cô đặt nó lại, nắm được cái tinh yếu thì cái tinh yếu đó là chỗ này đây. Luôn là người quan sát và tinh yếu nghe. Đây là cái điều đầu tiên gợi ra để cho các vị nắm được cái cương lĩnh không phải của niệm thân thôi, mà niệm luôn cả thọ, tâm và pháp. Đó là điều thứ nhất mình giải thích về cương lĩnh của niệm thân hành. Thế thì đi vô chi tiết. Đầu tiên mình nói đến niệm hơi thở đi. Thưa các vị, kinh văn thì ghi rằng có 16 phương pháp nghe. Thở vào nhận biết hơi thở đang đi vào, thở ra biết hơi thở đang đi ra. Vào dài biết nó dài, ra dài biết nó dài, vào ngắn biết nó ngắn, ra ngắn biết nó ngắn. Thực ra thì Đức Thế Tôn quá là từ bi, quá là từ bi. Ngài chia sẻ một cách rất là chi tiết để cho chúng ta bám sát vào hơi thở. Nhưng mà kỳ thực rằng là nếu các vị ngại ngần về cái chuyện nhớ quá nhiều thì các vị chỉ đơn thuần làm một việc như mình vừa nói cái phần cương lĩnh đó, là ta chỉ làm người quan sát hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra. Cái đối tượng là hơi thở, thưa các vị, nó dài, nó ngắn, nó kêu ồ ề, hoặc là nó thở dài, thở êm, thở nhẹ. Không quan trọng gì cả. Cái quan trọng là cái con người đang quan sát, cái năng lực tâm đang nhận biết hơi thở vào ra rất ư là cần để cho các vị an trú ngay nơi đó để các vị hành trì thôi. Chứ còn đối tượng hơi thở thì thưa đại chúng rằng là bản chất của nó rất là tự nhiên. Nó có thể vào dài, vào ngắn gì. Tùy cái sức khỏe của các vị, tùy từng lúc nghe. Hơi thở của đứa bé thì nó khác, người trung niên thì nó khác, người già thì nó khác. Thậm chí cũng là trung niên như nhau, thế nhưng mà nếu cơ thể ta bệnh thì ta thở khác, cơ thể ta khỏe thì ta thở khác. Rồi, lúc bình thường ta thở khác, khi buồn, khi giận, khi bất an thì ta thở khác. Do vậy cho nên thưa các vị, cái chuyện của nó đã làm sao không quan trọng. Cái chuyện của ta đó là luôn nhìn nó đang đi vào đi ra, luôn quan sát nó, thì đây là cái việc rất là cần để cho chúng ta an trú ngay niệm pháp này, thực tập nghe. Xin lặp lại, kỳ thực rằng chúng ta mượn hơi thở để làm cho cái năng lực quan sát của chúng ta, tức là cái tâm nhận biết của chúng ta, nó càng ngày càng đầy, càng viên mãn. nó không có lung lay, nó không có chạy theo những đối tượng sinh diệt, nó trở thành cái trạng thái tâm an trú ngay hiện tiền, và càng ngày càng bình ổn, tĩnh lặng, thông veo, không có buồn vui giận ghét gì chen vô để lôi cổ nó đi hết. Nó đơn thuần chỉ là một trạng thái tâm quan sát tinh khiết như là pha lê trong veo và chiếu sáng như ánh mặt trời. Đây là năng lực tâm rất là cần chúng ta thực tập nhận diện hơi thở để đạt đến cái ngưỡng cửa này. Do vậy cho nên 16 pháp thở có người thời gian lược bớt lại, tức là tùy các vị thiền sư khai thác nha. Nhưng nếu chúng ta nắm được cái tinh yếu rằng cái đối tượng thở đó, thưa các vị, nó không có quan trọng, mà quan trọng là các vị an trú ngay nơi cái chủ thể đang quan sát hơi thở, và các vị làm cho cái sự nhận biết của mình càng ngày nó càng tỏ tường, trọn vẹn, không có lung lay, không có chạy theo đối tượng tâm thức các vị, không có lắc lư, không có bị trần cảnh hay là bị xúc cảm nhắc dẫn, thì chúng ta đã đạt đến được cái mức độ an hòa tĩnh lặng từ phương pháp thở đi vô rồi. Đó là mình giải thích khái quát là đối tượng đó là 16 hơi thở, nhưng mà cái quan trọng là chủ thể thở, tức là cái con người đang thở vào thở ra, nhận biết từng nhịp thở vào ra. Đây là cái điều đầu tiên ta nên lưu ý về hai cái phần này. Phần thứ hai, chúng ta nói cái điều rất là quan trọng là phẩm chất hơi thở nghe. Phẩm chất hơi thở. Người ta chia ra làm hai loại. Một loại là cũng thở như người ta nhưng không có phẩm chất. Loại thứ hai, hơi thở nó nuôi dưỡng, nó trị liệu. Nó có khả năng làm ổn định thân tâm, loại trừ buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn. Thậm chí là nó có thể làm cho các vị an trú được trong chánh niệm, đi vô công phu thiền tập càng ngày hơi thở càng dịu, càng nhẹ, càng êm, và có khi nó mong manh và sợ chỉ. Thì đây là ta gọi là hơi thở có phẩm chất. Thứ nhất là hơi thở thô của phàm phu, hơi thở tinh của người có tu nghe. Chưa nói chi người có tu, một người bình thường và một người đang giận, đang lo lắng, đang bất an, khác hay là giống nhau? Rất khác. Thưa đại chúng rằng là tâm thức mình hài hòa ổn định thì hơi thở mình nhẹ nhàng, dịu dàng và rất nhẹ. Thế rồi khi các vị giận, các vị bực mình, các vị căm ghét, các vị nổi cơn khùng điên, thì thưa đại chúng rằng hơi thở của các vị nó hỗn hà, hỗn hển, nó mệt còn hơn mình đi cày ruộng, đi cấy lúa nữa. Đâu ai làm chi mình mất sức đâu. Thế nhưng mà giận lên rồi là hơi thở mình nó rất ngắn, thở vô rất ngắn và thở ra thì thưa các vị nó hụt hơi. Buồn thì thưa đại chúng rằng là ta chỉ thở ra rất dài nhưng mà thở vô lại không đủ oxy nghe. Thở dài thường thường, ai mà lâu lâu thở hơi thở dài đó là biết rằng tâm sự họ não nề lắm nghe. Các vị không cần học làm thầy tướng đâu, các vị nghe hơi thở người ta thôi, các vị biết họ đang buồn, đang vui. Thực ra thì những cái nghề này thưa các vị, cảnh sát nó điêu luyện lắm. Các vị đi ngang qua hải quan mà các vị bất an, các vị lo lắng, các vị cất chứa đồ lậu vân vân, thì thưa đại chúng rằng là biểu hiện ra đầu tiên là hơi thở các vị phập phồng. Rồi mặt các vị do hơi thở không đủ cho nên mặt nó xanh, nó mét và mắt thì láo liên. Đây là cái dạng hơi thở phàm phu lâm vô tình trạng bất an, lo âu, hoảng loạn. Nó cho chúng ta cái nhìn rằng là thưa các vị, nếu trạng thái tâm các vị có những cái điều gì nó xảy ra, sự xung đột thì nó tác động đến hơi thở. Trái lại, trạng thái tâm ta an hòa, tĩnh lặng thì nó làm cho hơi thở dài, nhẹ, dịu, êm. Và hai điều này nó đi xa hơn nữa là nếu tình trạng bất an thế này càng kéo dài lâu thì đưa đến tình trạng tật bệnh của thân và đưa đến tình trạng đó là tuổi thọ ngắn lại, tuổi thọ ngắn lại, nó phải như vậy thôi. Tại vì thọ mạng ta nó gắn liền với hơi thở. Thưa đại chúng rằng là thầy thuốc ngày xưa đó, họ trước khi họ bắt mạch các vị đó, từ xa họ nhìn các vị, rồi họ nghe các vị nói, nhìn nhịp thở các vị là họ biết các vị bệnh chi, chứ chưa cần đặt hai ngón tay lên cổ tay các vị để coi mạch đó nghe. Đầu tiên là họ vọng, kế là họ văn, sau đó họ mới xúc chạm, tức là nhìn thấy trước, rồi lắng nghe hơi thở. Nghe anh nói năng mà hụt hơi đó là biết rằng là cách sống của anh, hơi thở anh như vậy, không có cách chim sống dai được. Ba cái bộ môn tà đạo này xưa mình đã học rồi nghe. Cho nên mình nói nó không phải là mình nói tướng đâu, không phải mình đoán mò đâu. À, từ cái căn cứ đã từng học thuốc mà. Và đã từng học tử vi, coi tướng đoán số luôn, rồi coi chừng đoán trạch. Thưa các vị, mình lấy tử vi của ông Donald Trump, mình nghĩ rằng là vào tháng 12 âm lịch là tam tai bát nạn đi qua, bước vào năm Sửu. Thì thưa đại chúng rằng không ai làm gì được ông cả. 3 năm qua đó là 3 năm vô cùng đắng cay, nhưng mà bước vào năm mới là năm đó ông có quốc ấn nghe. Đầy đủ cả 4 vì sao tốt, tử phủ vũ tướng nó hộ mệnh ông, cho nên không có ai làm gì được ông hết. Mình đoán rằng là sang năm làm tổng thống đó. Dù bây giờ thì cái tình trạng ta chưa biết ra làm sao. Nhưng mà thưa các vị, cái phước lành của một con người có khi họ mang nó đi vào đời. Và cái điều này nó không phải là mê tín gì đâu nghe. Nó là cái quy lực của vũ trụ vạn hữu. Nó đang xen, nó chiếu vào tự thân thôi, chứ không có gì khó hiểu cả. Do vậy cho nên cái DNA của ta, tức là cái di truyền của ta, nó rớt xuống trần gian này thì nó thọ hưởng không phải là thọ hưởng di truyền của bố mẹ, mà nó tự nền tảng phước điền của quá khứ nữa. Và những cái điều này nó rất là khoa học chứ không phải là mê tín. Tất nhiên là mình không muốn đi vô cái lĩnh vực này, nhưng nói một chút để trở lại vấn đề y học và vấn đề hơi thở thôi. Thưa các vị, một trong những điều mà thầy tướng họ coi không ra là chi, các vị biết không? Coi người đời đúng nhưng mà coi mấy thầy tu trật à, coi không đúng. Tại sao? Cái này không phải mình khoe, nhưng mà thưa các vị, điều đầu tiên căn bản là khi ông có tu tập, có thiền định, có công phu thì ông có khả năng thực tập trên hơi thở rất là căn bản. Ông chuyển hóa được hơi thở, ông làm cho hơi thở nó dài, nó nhẹ, nó êm, tại vì tâm của ông an bình tĩnh lạc. Và hơi thở như vậy thì nó làm thân loại trừ tật bệnh, và thân không tật bệnh thì sống dài không có chi lạ. Cả đời ông không có để cho buồn giận ghét thương gì nó nhẫn chìm, không có nổi trôi bồng bềnh như là con thuyền đi trên sóng biển, nó bình an, nó tĩnh lạc. Từ phương pháp thực tập như vậy cho nên nó làm thành sức khỏe, và làm thành sức khỏe thì nó làm thành thọ mạng nghe. Nắm được hơi thở là ta nắm được thọ mạng, nắm được hơi thở thì người ta có thể trị liệu được những xúc cảm buồn giận ghét thương. Và nắm được hơi thở thì thưa đại chúng rằng là người ta có thể thay đổi vận mệnh của người ta đó. Do vậy cho nên các truyền thống tâm linh tu tập nó đều đi vào cái phần rất ư là căn bản, đó là phần niệm hơi thở này là như vậy nghe. Đó là điều thứ nhất. Mình phân tích hai phần thô của phàm phu, và có tu tập của người đi vào thực tập hơi thở nghe. Thế là cái người có tu đi vào cái phần tinh tế hơn nữa là chuyện chi? Các vị có biết rằng là các vị thiền sư ngày xưa họ nhập Niết Bàn bằng phương pháp gì không? Thưa đại chúng, là do vì cái công phu thiền định của họ sâu dày. Họ có thể làm chủ được xúc cảm, làm chủ được nghĩ suy, và họ có quyền tắc nghiệp nghe. Tức là họ đã đến một lúc họ cảm thấy rằng là đời sống họ đã đủ, công phu đã viên mãn, không cần duy trì thọ mạng nữa thì thưa đại chúng rằng họ tắt hơi thở của họ, dần dần họ đi vô cái chết. Cho nên làm chủ cuối cùng của những vị thiền sư để đi vào niết bàn đó là họ tắt niệm và họ nín thở họ chết chứ có gì lạ đâu. Nói thì nghe đơn giản nhưng mà các vị thử nín thở được không? Không được, tại vì mình đâu có lực dụng tâm đâu. Còn thiền sư thì họ có được cái năng lực, đó là họ làm chủ được thân tâm của họ, cho nên họ làm chủ được cuộc sống. Và nếu muốn chết thì họ chỉ có đơn giản là thu thần, hơi thở họ nhẹ dần rồi họ ra đi. Cho nên cái chết rất là bình yên thôi. Đây là cái minh chứng người có tu. Thì thưa các vị, từ cái năng lực làm chủ được hơi thở cho tới lúc họ tắt dòng sinh mệnh, họ giờ thu thần tịch diệt. Đây là mình nói về người có tu, thì họ từ cái thô của phàm phu đạt đến cái tinh tế của người an trú pháp để hành trì trên hơi thở. Điều thứ hai giải thích nữa là thế này. Thưa đại chúng rằng là mình chưa cần đạt đến cái mức độ tinh tế của các vị thiền sư nghe. Ngay thân phận mình thực tập hơi thở. Nó có hai phần nuôi dưỡng và trị liệu. Tôi không nhớ rằng là mình đã có giải thích cho các vị hai cái phần này chưa. Nhưng mà hai phần này nó rất là căn bản để cho chúng ta thực tập. Thế nào là hơi thở nuôi dưỡng? Mình hình dung cái điều này để biết hơi thở mình nó có khả năng nuôi dưỡng. Ví dụ như các vị vì một lý do công ăn việc làm, các vị phải ngồi trong văn phòng. Mà văn phòng các vị thì nó rất chật chội, nó không có dưỡng khí đi vô. Và tối ngày, một là mở máy lạnh, hai là mở máy sưởi, các vị không có tiếp xúc với thiên nhiên, với oxy của đất trời. Thưa đại chúng rằng là trong một thời gian không lâu lắm đâu, các vị sẽ thấy rằng là cơ thể mình dường như nó rất là mỏi mệt, nó thiếu oxy, thiếu ánh nắng mặt trời, cho nên vitamin D nó rất ư là thiếu thốn, da các vị. Và tự nhiên các vị sẽ cảm thấy dường như mình bị ngột ngạt, đứt hơi, đứt quãng. Và đời sống mình dường như nó rất ư là ốm yếu, nó bệnh hoạn, nó rã rượu đi. Đây là tình trạng hơi thở thiếu phẩm chất vật lý. Mình chia ra hai loại nghe. Một là hơi thở đó không được nuôi dưỡng do vì thiếu phẩm chất vật lý thôi, tức là thiếu dưỡng khí thôi. Điều này ai cũng biết cả, rất là dễ hiểu nghe. Đây là tình trạng môi trường. Và ta đã nhớ thêm một điều rằng mình có quyền nhịn ăn chừng một tháng không chết chóc gì đâu. Thế nhưng mà nhịn nước nửa tháng thì coi chừng á, có thể. Thế nhưng mà nhịn thở thì 5 phút được không? Không. Thấy thì nó không có phải là thức ăn gì nuôi dưỡng, nhưng chính nó lại là nguồn thức ăn nuôi dưỡng quan trọng hơn cả nước và thức ăn luôn. Không khí được gọi là thức ăn hàng đầu nghe. Thế cho nên thưa các vị, ngay cái mức độ thô của nó là hơi thở vật lý thôi, bằng dưỡng khí thôi. Mà nếu các vị không khéo nuôi mình, các vị ở trong một môi trường độc hại với điều kiện khí hậu rất ư là tồi tệ, thì thưa các vị chắc chắn rằng là ta giảm 10 tuổi thọ như chơi. Đây là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, người sinh ra họ sống với thiên nhiên, họ thở đầy đủ dưỡng khí và họ tiếp cận với cái môi trường rất là sạch, từ hơi thở cho tới thức ăn, tới tâm thức của họ nó luôn trong cái trạng thái an lạc, thì thưa các vị, một đời sống của họ ít tật bệnh, một đời sống của họ thưa đại chúng rằng là không có thể thấp hơn ngưỡng cửa 80 tuổi. Người ta thống kê vậy nghe. Đây là trường hợp hơi thở vật lý thôi, nó đã nuôi dưỡng đời sống người ta tuổi thọ như vậy. Thế nhưng thưa các vị rằng là ngoài hơi thở vật lý, nó còn có một cái chiều quan trọng bên trong nữa là cái phẩm chất của tâm thức đi vô hơi thở nữa. Mọi thứ trần đời này nó đều có phần nổi và phần chìm, tức là phần xác phần hồn nghe. Mình dùng cái từ nhà quê cho dễ hiểu là hình hài các vị là cái xác. Thế nhưng mà cái hồn của các vị là tâm thức. Nếu không có tâm thức thì thân này làm sao sống được? Ngay cái món đồ tiện dụng của chúng ta như là cái cell phone của các vị, cái phần xác của nó là chi? Những vi mạch điện tử là phần xác, phần hồn đó là chi? Chương trình cài vô. Mọi thứ nó đều có hai cái phần như vậy cả, đều có phần xác tức là phần thô, phần hồn là phần mệnh. Từ cái ví dụ đó, từ lăng kính đó các vị nhìn coi thở ta, cái phần xác của nó là dưỡng khí đi vô nghe. Thế nhưng mà nếu phần xác của nó mà ô nhiễm, phần xác nó nuôi không đủ thì đã tật bệnh ốm đau rồi, nhưng mà thưa các vị nó chưa quan trọng bằng phần hồn. Tức là cái phần tâm thức của các vị đi vô hơi thở. Cũng giống như hình hài ta có thể khỏe mạnh, có thể tập luyện tốt thế nào đó thì tôi không biết. Thế nhưng mà nếu tâm thức các vị nó ốm yếu, nó quỷ mị, nó luôn sợ sệt, luôn bất an rồi thưa các vị, dù cho hình hài của các vị nó rắn rỏi như đá hoa cương, chắc chắn rằng là nó cũng đổ vỡ, chắc chắn rằng nó cũng tật bệnh. Do vậy, cái phần quan trọng là nội tâm bên trong. Từ những điều đó rồi chúng ta mới trở lại cái vấn đề mình thưa với nhau, thưa đại chúng rằng là hơi thở các vị bình thường không để ý. Nó thở vào thở ra là chuyện của nó, ta quên mất. Cho nên đôi khi thưa đại chúng rằng là mình đâu biết rằng là từng hơi thở vào ra, ngay từ lúc vào đời, cái mã hóa, tức là cái gen di truyền của các vị nó đã làm thành cái bản mẫu, nó cho phép các vị thở như vậy, sống như vậy thì 50 năm, 100 năm chết. Thế nhưng mà nếu các vị biết nuôi dưỡng nó bằng phương pháp thực tập thở vào thở ra, mà có cái tâm các vị tràn đầy yêu thương nhận biết hơi thở đi vào đi ra, thì đây là các vị làm cho hơi thở có được cái phần phần hồn rất là quan trọng. Tức là cái phần nuôi dưỡng nó đi vô rất ư là tự nhiên thôi. Điều này rất dễ hiểu ha. Các vị đặt bàn tay vào người khác, người ta chỉ cảm nhận được hơi ấm bằng tay thôi. Thế nhưng mà năng lượng yêu thương thì nó phải từ cái tâm của các vị đặt vô nữa. Các vị đặt bằng tay hững hờ, ta biết ngay. Đặt bằng tay vào bằng cả tấm lòng, người ta biết ngay. Rồi các vị nhìn người hờ hững, người ta biết ngay. Các vị nhìn người ta trìu mến, người ta biết ngay chứ. Điều này đúng hay sai? Đúng. Đúng. Cái năm 19, 20 tuổi người ta nhìn mình một cái nhìn là mình rớt tim rồi. Cái nhìn nó đâu phải cái nhìn bằng con mắt thường đâu. Nó có năng lượng trong đó. Nó có phần hồn mà. Thế thì thưa đại chúng rằng mình nhìn hơi thở đi vào, nhìn hơi thở đi ra, dõi theo nó đi vào, dõi theo nó đi ra là các vị làm cho hơi thở các vị nó tràn đầy cái năng lượng của sự nuôi dưỡng nghe. Và với năng lượng nuôi dưỡng như vậy thì thưa các vị rằng nó có khả năng trị liệu nè. Có khả năng nó làm cho ta có thể duy trì thỏa mãn lại như ý mình mong muốn. Mình nói điều này để minh chứng thưa các vị rằng là sư ông Làng Mai ấy, sư ông chìm trong cái tình trạng là tai biến như vậy, nằm luôn một tháng, bác sĩ Pháp nó tưởng là chết rồi. Thế nhưng mà nó đo thì thưa đại chúng rằng cái nhịp thở ông cụ không thiếu oxy. Và 3 4 năm về trước, lúc ông còn ở bên Pháp, thưa đại chúng rằng là bệnh thì bệnh như vậy, nhưng mà chưa bao giờ ông thở oxy cả. Tự nhiên hơi thở ông nó đã quen với cách điều tiết của ông đã từng tu tập. Do vậy cho nên cho tới hôm nay thì mình không biết cái tình trạng ra làm sao, nhưng mà 4 năm về trước á, các thầy cô thì giả bảo rằng là sư ông bệnh như vậy đó thầy, một nửa bên người không cử động như vậy đó, thế nhưng mà chưa bao giờ thiếu oxy cả, hơi thở ông vẫn đều, vẫn nhẹ, vẫn ổn định. Do vậy cho nên ông cụ chống chọi với cái căn bệnh theo như người ta thì nhập niết bàn mất rồi. Thế nhưng mà cụ vẫn còn bình thường. Và một số các thầy cô Việt Nam họ nói rằng là đến thăm ông cụ đành rằng cụ không nói năng chi nhưng mắt sáng quắc. Thần mắt vẫn còn bình thường. Đây là một cái minh chứng rất rõ ràng để cho các vị thấy là thực tập trên hơi thở. Thì cái chất liệu nó rất là cao. Nó làm thành sự nuôi dưỡng, làm thành sự trị liệu nghe. Và nếu Mỗi tối mà các vị dành một chút thì giờ, các vị đặt tay vô vùng bụng, thở vào thở ra, cảm nhận được bụng nó phồng và xẹp. Thưa đại chúng rằng đây là một phương pháp của tiên gia, họ thở nội lực đó, họ thở đan điền đó. Và phương pháp thở này dần dần nó tạo thành một cái thói quen cho cơ thể các vị, thì các vị thấy rằng là mình thở bằng bụng nó rất là dài, rất sâu, rất êm, rất nhẹ. Cho nên ngay hiện đời này người ta có thể cải đổi được tật bệnh của người ta. Và cải đổi được tật bệnh có nghĩa là người ta cải đổi được sinh mạng của người ta. Ta sống 100 tuổi, trên 100 tuổi là chuyện có thể xảy ra. Mình nói thì nghe chắc ăn lắm. Rồi mai mốt mà rủi mình mới có 80 mình chết cái kỳ lắm nghe. Phải sống thế nào cho trên ngưỡng cửa 90. Tới 99, tới 100 vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn giảng pháp được thì mới minh chứng được. Mà không thì người ta nói, ôi ông nói thì hay, nhưng mà ông có thở đâu. Cho nên mới 80 tuổi chết mất tiêu rồi. Rồi thưa các vị, 80 tuổi không phải là xa lắm nghe. Mình để ý rằng lay quay là đã 20 năm đi qua rồi, ở đất Mỹ 20 năm rồi, lay quay là 10 năm nữa đó. Đây là giải thích hai cái phần thực tập trên hơi thở, thì cái chức năng nuôi dưỡng và trị liệu nó phải xảy ra nghe. Xin thưa lại một điều để cho đại chúng lưu ý rằng là nếu các vị có khả năng siêng một chút, gọi là siêng chút, thực tập trên hơi thở mỗi tối trước khi ngủ, thì các vị cảm giác rằng là dường như đối với người già nói cái chuyện mất ngủ là chuyện vô lý. Không có chuyện mất ngủ bao giờ. Thường già ta khó ngủ. Thế nhưng mình kinh nghiệm rằng là mình ứng ngủ là ngủ đó. Ứng thức thì thức thôi. Thậm chí là một đêm mình thức đâu ba lần nhưng mình ngủ lại vẫn ngon như bình thường. Và ra lệnh cho thân thể này thức dậy 4 giờ rưỡi thì thưa đại chúng rằng không cần đồng hồ gì cả, 4 giờ rưỡi nó thức. Nó nghe lời mình một cách một phép như vậy đó. Đâu có gì ghê gớm. Chẳng qua là thực tập trên hơi thở, và thưa đại chúng rằng là mình cũng rất là lười biếng nha. Ngoài những giờ tọa thiền, theo đại chúng, thỉnh thoảng mình cũng thích ngồi riêng một mình, nhưng mà đa phần mình nằm thiền nhiều hơn. Tại vì nằm nó khỏe hơn. Nằm đặt tay lên bụng, thở vào thở ra. Và đầu hôm chỉ cần đặt tay lên bụng, thở vào thở ra, chưa tới 5 phút là đi mất tiêu rồi. Dù rằng nửa khuya có thức giấc, có thích đọc sách chi đi nữa, thế nhưng mà nếu ưng ngủ lại thì chỉ cần đặt tay lên bụng, thở vào thở ra thì lại tiếp tục lên đường. Không khó khăn gì cả. Đó là lợi ích hiện tiền và bản thân mình chứng nghiệm nghe. Cho nên xin khuyên đại chúng rằng là một trong những phương pháp rất là quan trọng của Đức Phật dạy đó là nhìn hơi thở đi vào, nhìn hơi thở đi ra. Và không cần làm gì nhiều. Không cần cố tình kéo nó dài hoặc làm cho nó nhẹ, nó êm gì cả. Nó theo với cái tiến trình là tự điều chỉnh lấy. Tự nó dài, tự nó nhẹ, tự nó êm, tự nó sâu, tự nó chậm theo với cái sự thực tập bền bỉ của các vị. Tâm ta an thì hơi thở ta an. Dần dần thân với tâm nó hòa nhịp nhau là một. Cho nên hơi thở các vị càng ngày càng dài, càng nhẹ, càng êm. Và minh chứng một cái điều tự nhiên là các vị có khả năng dùng hơi thở trị liệu mọi loại tật bệnh. Tôi nhớ rằng là năm xưa tôi nhập thất ở nhà quê. Vào năm 77, 78, 2-3 năm rồi. Thưa đại chúng rằng là cái quê hương đó nó xa vời vợi so với chợ búa phố xá. Cho nên có những lúc buổi chiều mình lười biếng, mình ăn những thức ăn sống cho nên nó đau bụng quằn quại. Hoặc là mình xuống dòng sông mình tắm nước lạnh chẳng hạn. Rồi có những lúc nó cũng trở trời, cũng bệnh hoạn. Rồi thuốc đâu mà uống, làm chi? Thưa đại chúng rằng cái cơn sốt nó lên nó làm mình run bần bật đó nhé. Thế nhưng mà rồi mình chỉ dùng một phương pháp là thở vào thở ra thôi chứ có làm gì đâu. Cứ hít vô, cảm giác rằng là hơi nóng của đất trời nó đang đi vô, nó làm cho ấm cả người. Thế là thở ra, nghĩ rằng là tất cả những cái nhiệt lượng nó đang làm cho mình bức xúc đây, nó theo hơi thở đi ra. Và chỉ thở như vậy, thưa các vị, tự thân nó điều phục lấy, dần dần nó ổn định. Và các vị không tin thì hỏi bà cụ mình biết. Mình bệnh một đêm một ngày, tới chừng hết bệnh rồi mới đi uống thuốc. Chứ còn lúc bệnh đâu đi được. Và ở một mình trên cái vùng hẻo lánh xa xôi đâu có ai biết đâu. Và sống như vậy hiên ngang như tới giờ này vẫn còn sống nhăn, vì các vị biết rằng là những điều mình nói nó là một lẽ thật nghe. Cho nên xin thưa đại chúng rằng là trong các bài kinh Đức Phật dạy, đi vô con đường thiền tập đầu tiên, đi vào hơi thở là như vậy nghe. Ngày xưa các vị thánh A-la-hán, các ngài đâu phải không có trí tuệ đâu, trí tuệ hơn ta nhiều. Ấy vậy mà vẫn thọ trì những pháp hành trì, xuất tức, nhập tức niệm, vẫn phải thọ nhận pháp hành trì, thiền niệm xứ như Đức Thế Tôn dạy. Thế thì chúng ta là ai mà bảo rằng cái phương pháp thở vào thở ra này mắc gì đâu mà phải thực tập. Tôi sinh ra tôi có học Phật đâu, tôi cũng biết thở vào thở ra vậy. Đến với công trình tu, tưởng dạy cái gì ghê gớm, dạy thở vào, thấy thở vào, thở ra, thấy thở ra ư. Chuyện này thường quá, thưa các vị không đâu. Nên biết rằng đây là bước đầu tiên dẫn khởi để các vị có một hình hài tráng kiện, có tâm hồn ổn định và có được cái nỗ lực chánh niệm vững vàng để các vị có thể nhìn được từng cái cảm xúc buồn vui đến đi sinh diệt. Cho nên cái nền của nó rất là quan trọng. Và gần gũi nhất đó là khi các vị đi vô sự thực tập này, các vị nhận ra rằng là hơi thở mình càng ngày càng có phẩm chất, nó nuôi dưỡng, nó trị liệu nghe. Đây là hai cái nét mình ghi ra đây để cho đại chúng có một cái niềm cảm hứng để các vị đi vào sự thực tập. Điều thứ ba, mình đặt ra câu hỏi rằng là có phản ứng, có phản ứng phụ không? Mình vừa thưa các vị rằng là có những lợi ích nhất định khi mình thực tập trên hơi thở vào thở ra nghe. Xin ông lại, cái phẩm chất nó là làm cho thân an, làm cho tâm lạc, có năng lực nuôi dưỡng, có năng lực trị liệu, bốn phần nghe. Thân, tâm, nuôi dưỡng và trị liệu. Nếu không ghi, có khi các vị ghi lung tung rồi không biết các vị ghi được bao nhiêu. Nên nhớ, cái được gọi là phẩm chất hơi thở nó có bốn phần. Một là nó làm cho thân các vị an, các vị làm chủ được thân luôn đó. Hai là các vị làm cho những xúc cảm các vị nó lắng dịu. Nếu có buồn, có vui, chỉ cần đi vào hơi thở thì có thể trị liệu được. Điều thứ ba là bản thân hơi thở nó có khả năng nuôi dưỡng rất là kỳ lạ, cũng rất là màu nhiệm. Điều thứ tư là nó trị liệu luôn những cái loại thân bệnh và tâm bệnh nghe. Nhớ như vậy, đây là ôn lại cái hơi thở có phẩm chất để cho các vị ghi nhận điều này, để có cái niềm cảm hứng khi tu tập. Rồi cái vấn đề thứ ba mình đi chia sẻ với các vị đó là cái vấn đề là có những phản ứng gì xảy ra không? Cái phản ứng đầu nó có thể xảy ra là do vì các vị rất là chú ý tới hơi thở vào ra, gọi là các vị làm việc trên nó chú ý rất là mạnh tay. Do vậy cho nên nó có thể làm thành cái tình trạng như là hụt hơi nè. Cái bệnh lý thứ nhất là hụt hơi. Thứ hai là hỗn hển. Thứ ba là nó quá nhẹ. Ba trường hợp này nó có thể xảy ra nghe. Có khi mình nặng tay với hơi thở quá, mình muốn rằng là phải theo dõi cho thiệt sát sau hơi thở, hoặc là muốn cho nó phải dài, cho nó nhẹ, cho nó êm, vân vân. Tức là mình đặt cái muốn của mình vô, bắt nó làm việc theo mình. Đây là tình trạng thứ nhất, nó có thể phản ứng làm cho các vị cảm thấy hơi thở mình dường như nó hơi thiếu, hơi hụt hơi, hơi khó chịu, nó nặng ngực, vân vân, nó có thể phát sinh như vậy. Điều thứ hai là mình cố tình quá đáng, mình gọi là nghiến răng nghiến lợi, lại bặm môi bặm mắt thì để thở cho nó an ổn, tâm không có vận động, nhất định là mình phải dừng lại ngay nơi hơi thở cho ta. Gọi rằng mình ép nhau quá đáng như vậy thì nó có thể lâm vô cái tình trạng đó là nó hỗn hà hỗn hển, rất là mệt nhọc nghe. Đây là tình trạng thứ hai. Tình trạng thứ ba nó có thể xảy ra, đó là tâm các vị an ổn tịnh lạc, do các vị đi vô pháp hành trì càng ngày nó càng bình ổn, nó không có lâm vô tình trạng khó khăn của tâm thức vọng động ngược xuôi, của buồn vui hờn giận nó lôi kéo các vị, cho nên hơi thở càng ngày như nó càng nhẹ đến nỗi là như một sợi chỉ mành mong manh vào ra. Lâu lâu mình phải thở hơi dài cho mạnh, bằng không thì hơi thở mình dường như nó đứt quãng mất. Đây là ba trường hợp nó có thể có xảy ra cho một người tu tập hơi thở. Điều này nó xảy ra, ta làm thế nào để trị liệu đây? Thưa các vị, hai phương pháp trị liệu. Trị liệu thứ nhất đó là các vị đừng bao giờ làm việc trên hơi thở. Cái từ người ta dùng rất hay là dõi theo thôi nghe. Tức là nó đi vô, mình theo nó đi vô, nó đi ra, theo nó đi ra. Và khi tâm mình đã bình an rồi, nó không có chạy lông bông đâu hết, thì thưa các vị, mình có khả năng là lỏng ra, nhẹ ra, không cần bám chặt hơi thở lắm, để cho nó tự tự yên, để cho nó tự nhiên, trả về với trạng thái tự nhiên. Đây là trường hợp thứ nhất, mình điều chỉnh cái cách thực tập của mình. Trường hợp thứ hai mà mình từng hướng dẫn, thưa các vị, nó dễ cho các vị đi vào sự thực tập mà không có bị cái tình trạng là những phản ứng này phát sinh. Đó là thay vì mình chú ý hơi thở thì mình chỉ chú ý nó chừng 10 phút thôi. Sau 10 phút mình chú ý cái gì? Thay vì chú ý hơi thở vào ra thì mình chú ý đến cái bụng mình đang phồng và xẹp. Mình hít vào thấy bụng mình đang phồng, thở ra thấy bụng mình đang xẹp. Tức là các vị đặt cái tâm nhận biết của các vị vào cái vùng bụng, tức là vùng cuốn rúng của các vị. Tự nhiên mình giải tỏa được cái sự chú ý của mình đối với hơi thở. Tự nhiên như vậy à? Khi các vị đặt cái sự chú ý của các vị vào cái vùng cuốn rúng rồi, thì vô hình trung mình làm cho hơi thở mình nó dài xuống tới cuốn rúng mà không cần cố tình kéo gì cả, tự nó đi xuống thôi. Tất nhiên là hơi thở vật lý thì nó chỉ tới đáy phổi thôi, nó làm cho hoành cách mô của các vị dội xuống và nó làm cho bụng mình phồng, chứ còn hơi thở mình nó không đến vùng bụng. Thế nhưng tâm ta đặt ngay cái vùng bụng, cho nên cái sinh lực của ta, cái sự nhận biết của ta đặt ngay đó, thì hơi thở ta tự nhiên nó đến cái vùng đan điền. Đan điền là cái nơi nó chứa cái năng lực sinh lực đầu đời của con người nghe. Chúng ta đầu tiên có mặt giữa trần đời này, cái nguồn sống chúng ta nó không phải qua trái tim, tim đập đâu, mà nguồn sống chúng ta lúc còn trong bụng mẹ đó là ngay cái vùng cuốn rúng của chúng ta. Thức ăn vô đó, đời sống vô đó, máu qua đó, hơi thở qua đó. Mẹ ta thở cho ta, ăn cho ta, bơm máu cho ta. Do vậy cho nên cái nguồn sống đầu tiên nó nằm ở cái vùng đan điền là như vậy. Thế rồi mình thở, mình làm cho cái vùng đan điền lay động. Nó hàm nghĩa rằng mình làm cho cái năng lực sống của mình nó bắt đầu nó hồi phục lại cái trạng thái đầu đời. Do vậy cho nên nó đưa đến cái tình trạng là sống dai, sống khỏe, sống mạnh, sống an lạc, sống hài hòa. Và đời sống mình nó cân đối, nó không có cái tình trạng là đầu nặng mà chân nhẹ. Thế cho nên tránh đi cái tình trạng có thể có những phản ứng phụ. Các vị nên làm một điều, đó là chừng 5 phút đầu nhìn hơi thở vào ra, nhưng mà khoảng chừng 5 phút sau, lúc các vị xếp chân tọa thiền thì nên chú ý đến cái vùng bụng của chúng ta, tức là cái vùng cuốn rúng nó đang lay động. hít vào nó phồng lên một chút, thở ra nó xẹp một chút. Đây là cách thứ hai mình giải trừ cái phản ứng có thể phát sinh. Mình nói có thể phát sinh thôi nghe, chứ có khi có người không có phát sinh. Đó là ba bước. Bước 1, 10 phút. Bước 2, có thể là 20 phút đi, 20 phút. Chú ý, bụng phồng xẹp. Bước thứ ba làm cái gì? Bước thứ ba thì các vị thời gian còn lại, các vị chú ý toàn thân. Thưa đại chúng rằng là mình chỉ có 3 bước dạy cho các Phật tử thiền tập trong những khóa tu thôi nghe. Dường như đời mình nó không có nhiêu khê, không có nhiều pháp môn gì đâu. Cái này tạm là nương tinh thần kinh văn của Phật dạy chế tác lại 3 bước để cho các vị đi vào thực tập hơi thở. Thế nào là chú ý toàn thân? Thấy gì? Mình ngồi mình chú ý hơi thở, đó là bước đầu nghe. Tức là nhận biết hơi thở đang vào đang ra. Bước thứ hai, sau 10 phút đầu tâm mình an, thân mình bình ổn rồi, thì mình để ý đến bụng mình đang phồng và xẹp. Chừng 10-15 phút sau, thưa các vị bắt đầu di chuyển sự chú ý của các vị, thay vì chỉ ở vùng bụng thôi, thì các vị chú ý tới toàn thân của các vị, từ trên đỉnh đầu tới dưới chân của các vị. Ta ngồi ta cũng làm được điều này, ta nằm ta cũng làm được điều này, rồi ta đi, làm được không? Làm được luôn. Đi đứng nói cười, nghiêng đầu nhau mắt nhớ mày chi, các vị đều có quyền chú ý toàn thân của các vị. Đây là 3 bước đi vào công phu hành trì. Và thưa đại chúng rằng nếu các vị đi vào 3 bước như thế này rồi, thì thưa các vị chắc chắn rằng không có những phản ứng phụ nghe. Chắc chắn thứ hai, đó là hơi thở các vị tự nhiên nó có năng lực nuôi dưỡng và trị liệu. Hai điều này đủ chưa? Chưa. Điều thứ ba phát sinh đó là các vị sẽ có được cái năng lực chánh niệm vô cùng hùng hậu. Tại vì này đi, này đứng, này nói, này cười, này nằm, này ngồi chia, các vị cũng có khả năng thực tập được. Do vậy cho nên cần thiết xếp chân vào kiết già, các vị có thể ngồi 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, tâm các vị trong veo, lặng lẽ như mặt nước hồ thu. Không có một gợn nghĩ suy, lo âu, phiền muộn, bất an gì cả. Tức là ngoài khả năng nuôi dưỡng và trị liệu, nó còn một khả năng tuyệt vời là nó xây được cái nền để cho phát triển công phu thiền định vô cùng là dễ dàng. Đó là những lợi ích nó xảy ra khi chúng ta đi vào phương pháp niệm hơi thở. Rồi, mình đi vô cái phần kế tiếp là chánh niệm tỉnh giác 40 nghi nghe. Thưa đại chúng rằng là này đi đứng ngồi nằm được gọi là 40 nghi. Chánh niệm tỉnh giác là gì? Chưa cần nói chuyện tu, hãy nói chuyện bình thường thôi. Đó là một cô gái. Và nếu đi không ý tứ, ngồi không ý tứ, nói năng không ý tứ. Thưa các vị, người ta gọi rằng là nó là người vô duyên, phải không? Cái chuyện cần nói thì không nói, cái chuyện không cần nói là nói. Còn cái chỗ cần nhìn không nhìn, cái chỗ không đáng nhìn, mình lại thò mắt vô mình nhìn. Do vậy cho nên ở đời có được một cái trình độ văn hóa nhất định đó, thì họ đã làm được một điều là họ đứng, họ đi, họ cười, họ nói. Nó có được cái phong cách của một người, gọi là một người có trình độ nhất định, không bị người ta chê cười. Cái điều này nó tự nhiên thôi. Cái chuẩn mực của đời sống là, thưa các vị, đạt đến cái ngưỡng cửa cao quý nhất, đó là ngưỡng cửa của chân thiện mỹ. Và người ta đạt đến một cái mức độ nào đó thì gọi là người có văn hóa, đạt đến mức độ nào đó gọi là bậc hiền nhân, đạt đến mức độ tột cùng gọi là bậc giác ngộ nghe. Còn nếu ta ở mức độ thấp tè tè thì gọi là phàm phu. Và người phàm phu thì, thưa các vị, chuyện này không cần học gì cả, ta đã là phàm phu rồi. Do vậy cho nên cái mức độ thành đạt đó là nó đòi hỏi chúng ta phải tập thôi nha, không có lý do gì mình từ chối điều này nghe. Hình dung điều này để các vị thấy công phu tu nó là điều tự nhiên thôi. Mình hay dùng cái từ rằng là nếu người ta thương đời sống người ta thì ta phải tu thôi. Tại vì tu không có hàm nghĩa rằng để thành Phật, thành Thánh, để cao vời, để tự hào, tự mãn gì với ai cả, mà tu có hàm nghĩa rằng để hoàn thiện con người của ta thôi. Để đời sống ta có phẩm chất, đời sống ta có giá trị, để đời sống của ta đáng mặt giữa trần đời này, không bị ai coi thường. Thế thôi, giản dị nhất là như vậy. Ngay đời sống bình thường thôi. Từ bé tới giờ, các vị đã đi ngang qua dòng đời 20 năm, 30 năm, các vị thấy mình có dừng cái chuyện học hỏi bao giờ không? Không, chưa hề dừng. Ấy vậy mà tới ngần này rồi, đôi khi mình cũng còn những cái vụng về chứ, những cái cư xử vụng về, nói năng vụng về, ngồi đứng vụng về. Thưa đại chúng rằng là đôi khi người ta sân cũng đúng lúc, thì gọi là những người đó rất thông minh nghe. Giận, những lúc cần giận cũng biết giận với người ta, thì gọi rằng là người đó là người có trí tuệ. Đừng nghĩ giận là không có trí tuệ. Họ cần giận, họ giận để ăn nên làm ra, để có cửa có nhà, để giữ được chồng, chồng không đi mất, cũng là cách nghe. Thế cho nên thưa các vị, đã là người phàm phu thì từng ngày trong đời sống người ta phải học. Do vậy cho nên cái chuyện đi đứng nằm ngồi 40 nghi này là cái chuẩn mực để, điều thứ nhất là nó biểu hiện được nhân cách cao quý cùng hèn kém. Đó là mình nói đời nghe. Mình chia ra làm hai loại đi. Một là nhân gian, hai là người có tu. Thưa đại chúng rằng là người nhân gian thì nó cũng chia làm hai thể loại. Một hàng là phàm phu chay, tức là phàm phu rặt luôn. Trời sinh ra tôi làm sao tôi để yên vậy, gia đình tôi ra làm sao thì tôi cứ y vậy mà sống thôi, không cần đổi thay gì cả. Thì đây là phàm phu rặt đây, tức là phàm phu chay. Hàng thứ hai cũng là nhân gian, thế nhưng mà họ có được cái trình độ nhất định, có được sự học hỏi nhất định, tự họ thay đổi nghe. Họ thấy mình đi như vậy, mình ngồi như vậy, mình đứng như vậy, mình ăn nói như vậy, rất ư là vô duyên. Họ phải từ từ thay đổi lại đời sống của họ. Và thưa đại chúng là cái chuyện học hỏi để hoàn thiện mình nó vô cùng. Nó không phải là học ở trường không nghe. Nó còn học với xã hội, nó học với những cái sai lầm của quá khứ. Và tất cả những cái vụng về chúng ta phải học để tránh, và tất cả những cái hay của người chúng ta phải học để bắt chước làm theo. Hình dung rằng là đời sống con người cho tới hôm nay, không ai giữa trần đời này mà không bắt chước nhau cả. Ví dụ, liệu các vị vô một cái môi trường mà người ta vô cùng ác hiểm, ta lừa dối, ta lưu manh, ta trộm cắp, người ta coi cái chuyện lừa gạt nhau và cái chuyện dối láo là chuyện bình thường để sống còn, thế thì các vị cũng phải bắt chước như vậy để sống còn trong một xã hội như vậy. Thế rồi may mắn thay, mình rời được cái xã hội đó, rớt vào cái xã hội Hoa Kỳ đi. Thì cái chuyện đầu tiên mình làm là gì? Thưa các vị, là phải bắt chước những con người nơi đây, họ sống ra làm sao mình sống ra làm vậy, để hòa nhập vào xã hội với họ. Bằng không thì họ làm chi với ta? Họ đẩy ta vô một cái không gian riêng nghe. Họ nghĩ rằng là ta khùng thì chớ, hoặc là ta ở trên núi rừng mới vừa xuống phố thị. Do vậy cho nên cả một cái chiều dài đời sống đó là sự học hỏi và bắt chước. Tùy mức độ thông minh của anh, có thể một đời này anh bắt chước từ con người ít học tới con người có trình độ nhất định, từ người có trình độ nhất định đến hàng hiền nhân, đến hàng thánh nhân, vân vân, là tùy cái mức độ thay đổi nội tâm. Và nếu thay đổi nội tâm cho giỏi thì thưa các vị, trong một đời này các vị thành đạt được sự nghiệp trí tuệ, chứng nghiệm được thánh trí. Nếu vụng thì sao? Loay hoay mất một đời là chúng ta lại phải trở lại nhân gian này học lại bài học ban đầu nghe. Thế cho nên là phàm phu Thế nhưng mà cái giá trị của họ có tăng trưởng cùng không là đặt trên cái nền tảng là có chịu học hỏi, thay đổi và tiến bộ hay không mà thôi. Đây là mình nói về nhân gian. Thế là người có tu chia ra hai phần. Thưa đại chúng rằng là với người tu thì cái chuyện tiên yếu họ là chuyện này. Học hỏi này. Đúng chưa? Chưa. Không thể bàn cãi và không thể trốn trách nhiệm được là đã là người xuất gia hay là người có tu tập trong thế giới nhà chùa rồi thì cái trách nhiệm của họ là tuy xã hội không có cái văn bản gì thế nhưng mà trách nhiệm họ là những người biểu tượng của lòng vô tham, vô sân, vô si nghe. Hay đòi hỏi thấp hơn là ít tham chút, ít sân chút, bớt gu si chút, ba điều này bớt thôi, nhẹ thôi. Đủ xứng đáng làm thầy người ta. Tại vì mặc nhiên xã hội nó chấp nhận anh là người xuất gia, anh là thầy thiên hạ rồi. Không thể nói anh là người gì khác được. Ra đường ta gọi mình bằng thầy thì phải biểu lộ cái vai trò đó là một người có được trình độ cao hơn trình độ nhân thế. Điều thứ nhất. Điều thứ hai, về đời sống nội tâm anh phải có cái gì để truyền đạt cho người ta. Tại vì anh là biểu tượng đạo đức của xã hội mà. Điều thứ ba, hiểu biết của anh, trí tuệ của anh và những điều người ta không thể có nhiều thời giờ để học hỏi là con đường tu tập. Anh phải đủ năng lực để truyền đạt điều này đến với người. Đây là yêu cầu rất cạn của người tu cần phải có. Điều thứ hai, ngoài sự học hỏi nó còn sự là hoàn thiện á, hoàn thiện đức hạnh. Đức hạnh này nó biểu lộ hai tầng. Cái phần thâm sâu đức hạnh thì người ta không thấy đâu, tức là cái phần biểu hiện người ta thấy thôi, còn cái phần thâm sâu người ta không thấy. Cái phần nội dung của tâm thức anh vô tham, vô sân, vô si, anh có trí tuệ hay không, điều này thần linh mới biết, còn ngoài tôi nhìn không biết đâu. Thế cái vì cái phần biểu hiện này nó rất là dễ hiểu và người ta ai cũng nhận ra được nghe. Tuy nhiên hai cái điều này mình chia ra để phân tích nhưng mà kỳ thực nó là một, nó là một. Tại sao? Tâm mà vô tham thì biểu hiện ra đời sống bên ngoài vô tham. Tâm không sân thì biểu hiện ra mặt mày tươi tắn, nụ cười nở rất tròn. Lòng anh nó tràn đầy sự ganh tị nhỏ nhoi thì thưa các vị, cái cử chỉ anh, cái nhìn của anh, cái cư xử anh nó biểu hiện cái nét rất ư là chi? Nhỏ nhoi, ganh tị, đầy giận dữ, đầy thù hận, đầy bất an, đầy tham lam, không giấu ai được. Có hai điều rất khó giấu với thiên hạ. Một là chi? Một là tham, hai là ái nghe. Tại sao khó giấu với thiên hạ vậy? Do vì, thưa đại chúng rằng là tại vì người ta sống trong đó, người ta trưởng thành trong đó, người ta ngụp lặn trong đó, người ta sinh đi sinh về trong cái nghiệp ái và nghiệp tham. Các vị hình dung coi là nơi đất nước Hoa Kỳ này, cái đồng tiền đâu phải có thể mua gánh bán bưng mà có. Đa phần người ta thu nhập từ cái nguồn đi làm việc một tháng bao nhiêu đó là bao nhiêu thôi. Không có hái ra vườn ra ngoài bán kiếm thêm đồng bạc nào cả. Tiền một tháng bao nhiêu đó rồi xài hết như đó. Không có sinh ra đồng xu lời nào đâu. Thế cho nên đối với vấn đề tài chánh đó, thưa các vị, đối với vấn đề tiền đó, là một vấn đề rất nhạy cảm nghe. Thế rồi mình là người tu, mắt của mình nó chớp lia khi thấy đồng tiền thì thưa các vị, người ta không cần là chứng thánh người ta cũng đo được cái tâm mình rất tham. Tại vì người ta sống trong đó. Đồng tiền là máu huyết của người ta. Điều thứ hai nữa, ái nghiệp là một loại dính liền cái từng tế bào của đời sống mà. Hai điều này thưa các vị có sự biểu hiện ra thì ai cũng nhìn ra cả, cho nên cái đạo đức của anh nó biểu hiện ra hai phần. Một là nếu nó hoàn thiện rồi, biểu hiện ra bên ngoài, dáng sắc của anh, nói năng của anh, cử chỉ của anh rất ư là chi? Lành, đẹp, trong sáng, thanh tịnh. Còn nếu chưa hoàn thiện thì thưa các vị, tự nhiên những biểu hiện của anh nó sẽ lộ ra ngoài thôi. Cho nên hai phần này chia ra thì như vậy, nhưng mà nó vốn là một thôi nghe. Rồi chúng ta mới trở lại nói đến cái chuyện chánh niệm tỉnh giác trong 40 nghi. Thưa đại chúng, khi có được sự thực tập nhất định thì đi đứng nằm ngồi nói cười các vị luôn là một việc là quan sát nó. Khi ta sửa soạn biểu hiện cái điều gì đó nó có vẻ vụng về, thô tháo trong câu nói, trong cử chỉ, thưa các vị mình nhìn ra ngay. Tại vì khi có tu rồi những điều này tự nhiên nó rất là dễ để nhìn ra thôi. Do vậy thưa đại chúng rằng là đối với người có tu rồi thì cái chuyện này đối với họ rất ư là tinh tế, họ nhìn ra rất là dễ dàng, cho nên không có sai phạm, không có vụng về trong cái chuyện đi đứng nói cười. Trong 40 nghi họ luôn chánh niệm tỉnh giác là như vậy. Tóm lại cái điều mình thưa thưa các vị, nếu mình có công phu thực tập rồi thì đi đứng ngồi nằm vân vân luôn chánh niệm tỉnh giác, cho nên sẽ không có tình trạng sơ thất vụng về của sự biểu hiện đời sống của mình ra bên ngoài. Và khi chánh niệm tỉnh giác đối với 40 nghi không có sơ thất thì thưa các vị nó dội ngược về, nó làm cho nội tâm anh tràn đầy đức hạnh, tràn đầy sự vị tha, tràn đầy sự yêu thương. Cái nguồn tuệ giác mà nó có mặt nơi tâm rồi, mọi pháp lành nó liền đầy nhé. Khi tuệ giác có mặt nơi tâm rồi, thưa các vị không cần tu tập gì những hạnh lành khác. Tự nhiên mọi hạnh lành nó thành tựu rất là dễ. Đây là mình giải thích sơ lược về hai nét của người có tu tập trong 40 nghi. Có chánh niệm tỉnh giác rồi thì nó liền thành tựu được, nó hoàn thiện được đức hạnh từ nội tâm cho tới biểu hiện bên ngoài. Đây là phần giải thích thứ hai đối với người nhân gian và người tu. Thế rồi điều thứ ba, thêm vấn đề nữa đi, là chúng ta nghĩ điều thứ ba ta tu thế nào trong 40 nghi. Có hai phương pháp hành trì, một phương pháp là niệm, hai là quan sát nha. Mở ra những cánh cửa này để các vị có thể thực tập cho được. Niệm là chi? Thưa đại chúng rằng là có khi tâm mình nó vẫn còn rất là lang thang đây đó, cho nên cánh cửa pháp môn của các vị tổ mở ra nó là mình tụng. Tụng thay gì các vị cũng đi bách bộ mà mình chú ý đến quan sát cái thân của mình đang đi, dường như là nó hơi đơn điệu, lâu lâu cái mình quên mất mình vẫn nghĩ đông nghĩ tây. Và tình trạng này rất dễ xảy ra nghe, tại tâm thức mình nó đã có thói quen như vậy rồi. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là cái việc mình bày ở nơi đây đó là các vị vừa đi bách bộ, vừa có thể tụng thầm một bài kinh các vị yêu thích, hoặc một đoạn thi kệ các vị rất thích thú. Đây là cái phương tiện để cho mình nhiếp tâm trong những bước chân mình đi. Và đối với người Phật tử tu niệm Phật thì họ cũng vận dụng điều này nghe. Họ đi đứng ngồi nằm họ đều tụng cái câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nó làm cho tâm họ rất là thuần. Và khi tâm của họ nó gắn liền với cái tiếng A Di Đà Phật rồi, thưa các vị, nó làm thành cái loại phước điền rất kỳ lạ, đó là thân họ phát quang đó, càng ngày càng tỏa ánh sáng. Đây là cái điều đầu tiên nó chiêu cảm được phước lành hữu lậu. Điều thứ hai, tâm mà nó thuần một tiếng A Di Đà Phật như vậy thì vọng thức nó không sinh buồn giận bất an ưu tư phiền muộn, nó cũng không có dịp nó trồi lên. Cho nên mình vận dụng niệm, vận dụng tụng để nó làm tiêu mòn đi cái chủng tử nghiệp thức nơi tâm thức. Đây là cái cách rất ư là giản dị mà đa phần Phật tử truyền thống ta sử dụng đây. Và có trở ngại gì khi mình đi không? Không. Các vị ngồi, các vị đi, các vị đứng, các vị làm việc đều có thể làm được điều này. Đây là cái cánh cửa phương tiện thứ nhất, tu trong 40 nghi. Cánh cửa thứ hai thì nó đòi hỏi các vị đi vào công phu thiền tập chuyên hơn chút. Đó là chi? Luôn quan sát, Đi là chuyện của thân, ngồi cũng là chuyện của thân, làm mọi việc trong nhà là việc của thân. Thế rồi tâm các vị nó làm cái chi lúc thân này đang làm việc vậy? Nó chỉ làm một việc thôi, nó luôn quan sát các con người đang làm. Thân ta đi nhưng mà tâm ta luôn quan sát từng bước chân ta đang đi. Và thưa đại chúng rằng là có một hôm mình giải thích những cái pháp hành trì này cho các Phật tử. Mình nói rằng là trong 40 nghi đi, đứng, ngồi, nằm rất dễ tu nghe. Chỉ có một quy nghi khó tu nhất. Theo kinh nghiệm của mình ấy, là quy nghi chi các vị biết không? Đang giảng pháp khó tu nghe. Tại sao vậy? Lúc bây giờ là một lúc rất nhiều việc. Vừa nói nè, là vừa phải nhìn thính chúng cho đâu thể nhắm mắt nói trước các vị được. Thế thì bắt buộc rằng là mình phải đối diện trước những cảnh trí. Ngoài việc này ra, mình còn phải làm một việc rằng là vận dụng ý thức của mình sắp xếp để cho những vấn đề mình trình bày nó mạch lạc. Rồi thêm một điều nữa là mình phải điều chỉnh thế nào để cho ngôn ngữ của mình nó vừa phải, nó không đến nỗi là tra tấn nhau, nó không đến nỗi giống người ta đọc diễn văn khai mạc đại hội đảng làm cho người ta đứt cơn máu chết làm sao. Cho nên thưa các vị, phải điều chỉnh cùng một lúc nhìn người, điều chỉnh cái cách nói năng, vận hành ý thức mình để sắp xếp câu chuyện mình muốn trình bày. Cùng một lúc là quan sát coi thính chúng người ta đang ngồi nghe hay họ đang gật đầu khen hay, tức họ đang chìm chìm vì giấc ngủ. Rồi mình phải thay đổi cái cách mình trình bày, không thôi thì đưa nhau vào giấc ngủ hết sao. Thế cho nên thưa các vị, một trong những điều rất khó tu đó là đang giảng pháp không thể nhiếp tâm dễ dàng được. Nó quên. Ngoài ra, mình đi, mình đứng, mình ngồi, mình nằm, thưa các vị, đều có khả năng là người quan sát mọi động thái của thân, không khó khăn chi cả. Tuy nhiên, nó đòi hỏi chúng ta phải đi vào sự thực tập nghe, không phải nói mà làm được. Chúng ta đều là phàm phu như nhau, đều để tâm mình nổi trôi, xuôi ngược giống như nhau, ngàn vạn kiếp rồi. Do vậy cho nên kiếp này mới làm quen với công trình tu tập. Cho nên thưa các vị, nếu ta không kiên trì, nếu ta không tinh cần, nếu ta không có niềm đam mê nhất định, thì chắc chắn rằng là trong 40 nghi đi đứng nằm ngồi thế này khó nhiếp tâm, khó an trú trong chánh niệm để quan sát. Thiền đốn ngộ, các vị thiền sư có một câu thế này, đó là anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười, anh coi chừng, đó là cái xác không hồn. Khi nào đi, đứng, nói, cười, ngồi, nằm mà thân với tâm hợp nhất là một thì mới gọi là con người đó đang sống. Còn nếu chỉ có hình hài đi mà tâm mình nó chạy đi chơi, không để ý gì đến thân đang đi, không quan sát lúc đang ngồi, đang đứng, đang nói, đang cười, thì chỉ là một xác chết giữa trần đời này, sống như kẻ mộng du thôi. Thưa các vị, mình đọc loáng thoáng là trong thiền ngữ có vị thiền sư họ bảo rằng là đi thì thiền hành nhé. Đây là bốn tiêu ngữ mà chúng ta nên thuộc lòng nè. Mình viết cái điều này rồi chúng ta hồi hướng.